vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Dạ thưa, trước tiên Hoa xin cảm ơn luật sư Trần Công Thúy Định đã cho Hoa có thời giờ để nói chuyện với chị. Và được biết rằng là sắp tới đây, Hội Luật sư Việt Úc cùng với Tổ chức Hỗ trợ Nhân quyền HRF thành lập một cái hội gọi là cái hội yểm trợ pháp lý cho người Việt tị nạn tại Úc. Nhưng mà đặc biệt mà thú vị hơn hết là yểm trợ cho những luật sư nhân quyền tại Việt Nam. Thì như chúng ta cũng đã biết rồi, những bản án nhân quyền Việt Nam thường là thất bại, mà người trong nước gọi là những cái bản án bỏ túi, có nghĩa là những cái bản án đã được định sẵn về mức án. Việc ra tòa chỉ là một cái sự diễn tuồng mà thôi, như cái cách luật sư Võ Đôn nói. Và vừa rồi, Quốc hội Việt Nam cũng đã thông qua cái điều 19.3 trong cái bộ luật hình sự 2015 là yêu cầu luật sư phải tố cáo thân chủ. Thì với tất cả những cái điều này thì không biết là Hội Yểm trợ Pháp lý Việt Úc sẽ yểm trợ về nhân quyền cho các luật sư ở trong nước như thế nào, thưa chị?
Cái vấn đề là nghề bên họ yểm trợ nhân quyền là có thành lập năm ngoái ra là Hội Luật sư Úc Việt. Nó có nhiều điểm trong những chuyện làm việc đó, ngoài ra làm việc ngay tại Úc Châu, đây nghĩa là yểm trợ để tăng cái sự hiểu biết của luật pháp trong xã hội với cộng chung của mình, trong cộng đồng của mình. Nhưng mà trong những cái mission của cái aim, cái goal của cái Hội Luật sư Úc Việt cũng là yểm trợ về những đề nhân quyền, thì là Hội Yểm trợ Nhân quyền có bàn ra cái chuyện là luật sư Việt Nam đó có sự đàn áp, nhất là luật sư mà đứng ra mà đại diện cho các bạn mà tranh đấu về nhân quyền đó, gọi là cái thứ nhất là họ không có cái sự bảo vệ gì hết, cái thứ hai là hiện tại chính họ cũng đang có cái sự gọi là đàn áp bên nhà cầm quyền bên đó. Thì Hội Yểm trợ Nhân quyền có lên tiếng rằng là luật sư Úc Việt có thể lên tiếng, là lên tiếng ở đây là như thế này, là thứ nhất là chúng ta lên tiếng là một cái nói tiếng chung để nói về cái vấn đề cái sự đàn áp và cái của bên nhà cầm quyền đối với luật sư. Mình phải nói rằng là luật sư có một cái trách nhiệm với bổn phận với thân chủ của mình và để bảo vệ quyền lợi trước luật pháp cho thân chủ của mình. Nhưng mà ngược lại ở ngay tại Việt Nam thì cái đó là không rõ ràng lắm, nó không có sự độc lập, bên đó công an nói sao thì tòa phán như vậy, và nó không có cái sự rõ ràng minh bạch. Thì cái điều chị mới nói ra là về cái điều luật mới Việt Nam mới tuyên bố rằng là luật sư có trách nhiệm phải đi tố cáo thân chủ của họ nếu và những thân chủ của họ làm gì gọi là trái pháp luật. Thì cái đó là hoàn toàn sai, trên thế giới của mình chưa có một pháp luật nào là như vậy. Tại vì cái những cái gì giữa mình, thân chủ và người luật sư, nó được luật pháp bảo vệ là luật sư không được quyền tiết lộ những gì thân chủ mình cho mình hay trong cái đàm thoại hai bên để có sự cố vấn của luật sư. Và nếu luật sư nào mà tiết lộ ra là sẽ thứ nhất là mất bằng, cái thứ hai là có bị phạt nặng và có thể bị yếu tù tùy theo nó nặng hay nhẹ. Thì đây là một cái luật rất là đặc biệt và được bảo vệ còn ở thế giới, ngoài ra những quốc gia gọi là độc tài như là nước Việt Nam của mình.
Dạ vâng. Dạ thưa chị, quay lại Hội Luật sư Úc Việt mà chị vừa nói, cái định này đã...
Cái Hội Luật sư là tụi em đã thành lập nay một năm nay.
Đã thành lập một năm nay rồi.
Tụi em là cố vấn về luật pháp cho bên cộng đồng, như là tụi em cũng có ra những cái bữa thuyết trình về pháp luật cho cộng đồng hiểu biết thêm hơn về luật gia đình hay luật di trú hay là giao thông. Tại vì tụi em tính rằng là về mặt ngay xã hội Úc này, thì nếu mà cộng đồng của mình hiểu biết về pháp luật hơn thì thứ nhất giúp họ biết cái trách nhiệm của mình gì, thứ hai là biết là quyền lợi trong luật pháp của mình là gì, cho nên mình không có phạm pháp, nhưng mà ngược lại mình được bảo vệ quyền lợi của mình.
Thưa
hai của tụi em là yểm trợ những cái bên hội đoàn nhân quyền, thì cho nên cái chuyện luật sư này ra thì em mới biết là bên hội yểm trợ nhân quyền đưa ra, thì tụi em sẽ có một cái ngày planning từ đó tụi em sẽ làm gì, cho nên đây là mới khởi đầu.
Dạ vâng. Dạ thưa, những nhà quan sát nói rằng chính phủ Việt Nam vô hiệu hóa các luật sư nhân quyền, cho họ thất bại hầu hết các vụ án về nhân quyền, không cho họ cãi, không để cho họ có một cái sự tranh luận công bằng ở trước tòa, khiến họ mất uy tín đối với thân chủ của họ, và đây là một cách để làm nhục chí những người đấu tranh. Thì không biết là Hiệp hội Luật sư Việt Úc yểm trợ pháp lý đối với những trường hợp này như thế nào, thưa luật sư?
Nói về ở nước ngoài, đây là những cách làm việc mình có thể làm được là thứ nhất, tụi em sẽ đưa lên đây những cái luật sư đoàn ở ngay tại đây. Nhân quyền nó đi với nhau lắm chị, là tại vì nhân quyền và chuyện ảnh hưởng về những cái luật sư này là nó nằm trong phạm vi nhân quyền luôn. Tại vì trong nhân quyền có nói rằng là mình được quyền trước pháp luật, là mình phải được quyền có sự bảo vệ của luật pháp. Như vậy thì nghĩa rằng là nếu không có sự bảo vệ của luật sư, mình không được bảo vệ cho mình á, thì là cái lợi nhân quyền của mình đã bị vi phạm. Thì cho nên đi chung với nhau hai bên. Thì cho nên khi là em thấy là em làm chuyện này là em làm tương đối chung với lại bên phạm vi nhân quyền. Thì bên phạm vi nhân quyền ở bên đây nó có những nơi là thí dụ là Human Rights Commission. Và Human Rights Commission này nó có thể đưa lên một thêm một bước, nó lên ra những cái hội đoàn Amnesty International hay là bên Human Rights Watch. Và những người này mỗi lần họ nói về thân chủ, nghĩa là cái người tranh đấu nhân quyền bị bỏ tù. Nhưng mà họ chưa có để ý tới cái những người luật sư cũng như chị nói rằng là đã từng đại diện cho những người này và đã đang sự cái sự ảnh hưởng này. Thì đây là một cái bước khởi đầu tiên, tụi em sẽ điều tra cái chuyện, nếu thực sự những chuyện này xảy ra thì là tụi em sẽ lên tiếng ra ngoài quốc tế. Thứ nhất, nêu lên những cái lời đó trước quốc hội của Úc và những cái hội luật sư đoàn đây, và kiếm những luật sư, những thẩm phán, có cái ông gọi là cựu thẩm phán của tòa cao nhất của Úc là High Court ở đây đó, sau khi ông về hưu rồi đó, là ông chuyên môn về những cái vi phạm của nhân quyền, thì ông là một người tụi em cũng dự định tới, và những người gọi là contact của ông và những cái hội đoàn của Úc ở đây, trên đi lên nữa là của quốc tế, để nêu lên và nói rằng là mình phải bảo vệ luật pháp và bảo vệ sự độc lập của luật pháp và bảo vệ cái sự độc lập của những người luật sư đại diện cho những các nhà tranh đấu nhân quyền. Tại vì cái chuyện mà cái phạm gọi là phạm vi về những cái người tranh đấu nhân quyền là chuyện một. Nhưng mà khi mà họ tiến một cái mức kế tiếp mà họ dùng những cái áp lực bạo lực để gọi là hành hung những người luật sư đại diện trên này là thêm một mức nữa. Thì cũng như nói là đây là cái những bước đầu. Khi nói chuyện với tụi em đây thì em nói với chị rằng là những cái suy nghĩ riêng cá nhân của em chưa có thảo qua cho với các anh chị em trong hội luật sư, là tại vì các anh chị em đó có thể có những ý kiến khác hơn và có thể những cái sự liên lạc mạnh mẽ hơn, thì mong rằng sau này nếu có cơ hội em sẽ cho chị biết thêm về vấn đề này. Nhưng mà đúng là như vậy chị, mình mong rằng nó sẽ là một cái bước đầu, nhưng mà nó sẽ đi bắt buộc bên Việt Nam phải thay đổi cái chính sách đó. Thế em biết rằng là ở bên Úc này yểm trợ một số tiền rất là lớn, hơn vài triệu đô cho của bên Việt Nam mỗi năm.
Tức là đó, ý chị nói là chính phủ Úc hỗ trợ cho Việt Nam.
Dạ vâng. Đúng vậy. Mà trong đó nó có cái sự yểm trợ và để cho họ tạo ra một câu cớ về luật pháp, một cái system, legal system ở bên Việt Nam. Tại vì có những cái phái đoàn từ Việt Nam, như là người thẩm phán từ Việt Nam qua đây, và họ vô đại học, họ vô tòa để họ tham quan, để họ được học hỏi và góp ý kiến, để họ về với mục đích của cái sự yểm trợ của nước Úc này đây và của Liên Hiệp Quốc, là để cho họ có một cái luật pháp rõ ràng, công chính. Nhưng mà nếu mà thực sự bây giờ hệ thống của họ không còn là minh bạch và công chính nữa, thì rằng là ở đây mình nói Úc vậy là những cái tiền mà chính phủ Úc đưa mà để trợ Việt Nam chuyện đó, mà bây giờ nó đang làm sai như vậy.
Vâng.
Thì mình phải suy nghĩ lại, nghĩa là mình phải kêu chính phủ mình phải họp lại với Úc, giải thích tại sao những cái chuyện này đang xảy ra như vậy.
Dạ vâng.
Nhưng là cái điều luật mới tuyên bố ra đây là hoàn toàn là phản lại những cái suy nghĩ cứ độc lập của pháp luật và những người luật sư.
Dạ vâng. Với những cái trường hợp các luật sư nhân quyền ở trong nước, khi mà những cái vụ án của họ đem ra tòa và bị xử không công bằng, không có công minh, theo những cái bản án bỏ túi như cách Việt Nam nói, thì hội luật sư của Việt Úc làm cách nào để mà đưa những cái trường hợp đó ra xa hơn, thưa chị?
Dạ đúng vậy. Thì em mong rằng cho tới cuối tháng 11 này, tụi em sẽ tuyên bố một cái email hay một cái contact nào đó cho bất cứ ai có thể liên lạc chúng em nếu cần sự giúp đỡ, nhất là giúp đỡ gì về nhân quyền. Dĩ nhiên trong đó là nằm luôn là những các luật sư bên Việt Nam cảm thấy cái nghề nghiệp của họ và họ muốn một cái quốc tế chú ý tới. Thì đây là một, em mong rằng là cuối tháng 11 này tụi em sẽ thành lập được một cái communication line đó.
Dạ vâng. Thưa, cảm ơn luật sư Trần Công Thúy Định rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Dạ cảm ơn chị. Dạ cảm ơn quý vị thính giả.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.